Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tà Bò là lần hiếm hoi mà tin mừng ghi lại. Lần hiếm hoi mà tin mừng trình bày lại việc Chúa Giêsu tỏ bày vinh quang một cách rõ ràng nơi dung mạo của người. Thánh Matthew viết: dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trắng tinh như ánh sáng. Chói lọi như mặt trời và trắng tinh như ánh sáng. Ở trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Daniel, ngôn sứ Daniel cũng miêu tả đấng mà ngôn sứ Daniel đã thấy trong thị kiến như thế này: đấng đó ngự trên ngai, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngôn sứ Daniel trong thị kiến đã thấy như thế và đã trình bày lại, đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa vinh quang. Ánh sáng hay màu trắng tinh ở trong ngôn ngữ khải huyền là biểu trưng cho sự huy hoàng, lộng lẫy và uy nghiêm của những gì thuộc thượng giới, của những gì thuộc về trời cao. Như vậy, vinh quang mà Chúa Giêsu hôm nay bày tỏ nơi dung mạo của người chói lọi như mặt trời, trắng tinh như ánh sáng, chắc chắn vinh quang đó không phải là thứ vinh quang trần thế nào đó mà con người có thể hình dung và có thể tìm kiếm được. Nói cách khác, vinh quang mà Đức Giêsu tỏ lộ hôm nay không phải là thứ hào quang đến từ bên ngoài và bao phủ Chúa Giêsu, nhưng vinh quang đó là ánh hào quang tỏa rạng từ bên trong, từ nơi chính con người của Đức Giêsu. Vì thưa anh chị em, như chúng ta biết, vinh quang Thiên Chúa mà Đức Giêsu bày tỏ hôm nay nơi dung mạo người vốn là vinh quang mà Đức Giêsu đã sở hữu từ đời đời. Bởi lẽ Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Thiên Chúa đó đã mặc lấy xác phàm để đến và ở cùng với chúng ta. Nói cách khác, bởi vì Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, nên vinh quang Thiên Chúa cách nào đó bị ẩn giấu ở trong thân xác phàm nhân. Vì thế Chúa Giêsu hôm nay trong tin mừng hiển dung bày tỏ vinh quang, hé lộ cái khoảnh khắc mà Chúa Giêsu được tôn vinh cùng với thân xác vinh hiển, mà vinh quang đó sẽ tỏ rạng khi Chúa Giêsu chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đã bày tỏ vinh quang đó ngay trước khi người bắt đầu hành trình lên Jerusalem để chịu đóng đinh vào thập giá, để củng cố niềm tin cho các môn đệ. Đối với các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, được chứng kiến sự hiển dung của Đức Giêsu là ân huệ đặc biệt và là một trải nghiệm mà các ông không thể diễn tả bằng lời. Đó có thể là một cảm giác ngất ngây đến độ mà ông Phêrô chỉ mong kéo dài, cho nên ông đã thưa: chúng con được ở đây thật là hay. Và ông Phêrô muốn dựng 3 cái lều ở đó để ông được cùng ở đó chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa trong sự ngây ngất. Rõ ràng các môn đệ muốn ở lại trong vinh quang của Chúa, nhưng chúng ta biết cuộc biến hình chỉ xảy ra trong chốc lát. Vì trước hết, như tôi đã nói với ông bà anh chị em, Đức Giêsu sẽ phải lên Jerusalem, tức là phải đi vào cuộc thương khó của người, đi để chịu chết trên thập giá. Và vinh quang của Đức Giêsu thật sự chỉ được biểu lộ một cách trọn vẹn và vĩnh viễn khi Đức Giêsu chết và sống lại. Thưa anh chị em, con đường vinh quang của Đức Giêsu và cũng là con đường vinh quang mà Đức Giêsu mời gọi những kẻ theo Người cùng đi, chưa bao giờ và không bao giờ là con đường bằng phẳng và dễ dàng. Bởi lẽ nó đòi hỏi những ai đi trên con đường đó phải chấp nhận hy sinh. Đi để chịu chết, đi để chịu đóng đinh vào thập giá. Vinh quang mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta cũng không thể đạt tới chỉ trong vòng một nốt nhạc. Không thể đạt tới chỉ trong vòng một nốt nhạc, mà chỉ có thể đạt tới trong cả một quá trình dài nỗ lực tìm kiếm không ngừng của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, dù có cố gắng, con người cũng không dễ đạt tới được nếu không có Đức Giêsu đồng hành. Chúng ta thấy thực tế các môn đệ Phêrô, Giacôbê, Gioan hôm nay đã được chứng kiến cái vinh quang của Thiên Chúa và đã ngây ngất với cái cảm xúc ở trong vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu bị bắt, các ông trốn hết. Con người không dễ để mà đạt tới cái vinh quang mà Thiên Chúa muốn cho con người bằng chính sức của mình. Thưa anh chị em, vì vậy cho nên khi cuộc biến hình chấm dứt thì Đức Giêsu vẫn ở lại đó bằng xương bằng thịt để cùng với các môn đệ xuống núi đi vào lòng thế gian. Rõ ràng là Thiên Chúa không trao cho các môn đệ một kinh nghiệm tâm linh cao quý trên đỉnh núi Tabor chỉ với mục đích là để họ vui hưởng, mà Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho họ hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu của người khác. Các ông nhìn thấy để các ông can đảm xuống núi và đi vào lòng thế gian. Đó cũng là con đường nhập thế mà Đức Giêsu, và cũng là con đường mà Chúa muốn chúng ta đi khi mời gọi chúng ta đi vào lòng trần thế trong đời sống của mỗi người chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, chúng ta hôm nay trên con đường theo Chúa giữa lòng thế gian, chúng ta được mời gọi, chúng ta cũng được mời gọi để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa ở nơi dung mạo của chúng ta, ở nơi đời sống của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ là những kẻ mang hình ảnh Thiên Chúa ở nơi mình, khi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cách riêng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta chịu phép rửa và chúng ta được tháp nhập vào trong thân thể của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hoàn toàn mang hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Thế nhưng hình ảnh Thiên Chúa ở nơi chúng ta ở đâu? Tôi sợ rằng nhiều khi chúng ta có vinh quang Thiên Chúa ở nơi mình mà chúng ta không biết, hay chúng ta biết mà chúng ta quên mất, để rồi chúng ta lại chạy đi tìm những thứ vinh quang khác, những thứ vinh quang nào đó thuộc trần thế, và chúng ta cố gắng bày tỏ cái vinh quang mà chúng ta kiếm được ở nơi trần thế đó cho người khác, để người khác ngưỡng mộ, để người khác ca tụng mình. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em dừng lại một giây phút để chúng ta thử tự xem, mỗi người chúng ta thử tự xem, chúng ta hôm nay chúng ta đang đi tìm cái vinh quang nào, cái vinh quang gì, hoặc chúng ta đã có được những cái vinh hoa vinh quang nào, và chúng ta đang trình bày cái thứ vinh quang đó cách nào cho người khác. Tôi muốn anh chị em dừng lại giây lát để anh chị em thử xem có bao giờ anh chị em nghĩ rằng mình có vinh quang Thiên Chúa ở nơi mình không? Có bao giờ anh chị em đã muốn bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa ở nơi khuôn mặt của mình, ở nơi thái độ sống của mình? Có bao giờ anh chị em nhớ là Chúa đã, đang và luôn mời gọi chúng ta đi trên con đường bày tỏ vinh quang Thiên Chúa cho những anh chị em ở chung quanh chúng ta không? Thưa anh chị em, nếu có, nếu anh chị em nhớ, nếu anh chị em biết và ý thức được điều đó, tôi cùng với anh chị em tạ ơn Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta quên, hay chúng ta chưa biết, hay chúng ta vô tình, thì hôm nay thưa anh chị em là cơ hội, là dịp mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là những người được tạo dựng với hình ảnh Thiên Chúa ở trong mình. Chúng ta không cần phải đi tìm bất kỳ một thứ vinh quang nào của thế gian, và chúng ta cũng được mời gọi để bộc lộ, để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa qua khuôn mặt, qua dung mạo, qua đời sống của chúng ta. Và thưa anh chị em, để bày tỏ được vinh quang và dung mạo của Thiên Chúa nơi chúng ta, không có cách nào khác là chúng ta phải cởi bỏ hay phải lột bỏ, có thể là rất đau đớn vì phải hy sinh, có thể là phải rất tiếc nuối vì phải dứt bỏ, phải vứt lại sau lưng những thứ ham muốn của chúng ta, những thứ ích kỷ, những thứ hẹp hòi, những sự giận dữ và hung hăng mà chúng ta có thể nhìn thấy đầy rẫy ở chung quanh chúng ta trong đời sống hôm nay. Và có thể chúng ta cũng là những người đang bày tỏ cái sự hung hăng, giận dữ, ích kỷ, hẹp hòi mà ham muốn của cái thân xác yếu hèn chúng ta chăng? Biết là rất khó trên con đường theo Chúa Kitô, trên con đường đi lên Jerusalem để chịu đóng đinh. Nhưng tôi tin là chúng ta, tôi tin là anh chị em sẽ làm được nếu anh chị em để cho Chúa Giêsu lại gần và chạm đến anh chị em, như Chúa Giêsu hôm nay đã lại gần và chạm đến các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Cử chỉ chạm đến của Đức Giêsu là dấu chỉ của chúc lành và chữa lành, là dấu chỉ của an ủi và khích lệ. Có Đức Giêsu, chúng ta sẽ có thể đi trên con đường thập giá, và cũng là cách thức để chúng ta bày tỏ vinh quang Thiên Chúa qua dung mạo của chúng ta. Chúng ta cần cởi bỏ những yếu đuối của chúng ta để vinh quang Thiên Chúa ở trong chúng ta được bày tỏ ra ngoài. Nhờ đó, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em, và anh chị em sẽ an vui trong vinh quang của Người. Amen.